Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Liên hiệp Anh giáo tiến tới trong đức tin tại Úc Đại Lợi, xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Kể từ chiều Chủ nhật 21 tháng 2, giáo triều sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm mùa chay tại nguyện đường Mẹ Đấng Cứu Thế trong nội thành Vatican. Năm nay, linh mục giảng tĩnh tâm cho giáo triều là cha Enrico Dan Covolo, dòng Salesian Don Bosco, và chủ đề của tuần tĩnh tâm là những bài học của Chúa và Giáo hội về ơn gọi linh mục. Tuần lễ tĩnh tâm sẽ kết thúc vào thứ Bảy, 27 tháng 2. Sẽ có tất cả là 17 bài suy niệm, và mỗi ngày sẽ có một đề tài riêng. Thứ Hai là ngày dành để cầu cho ơn gọi linh mục, thứ Ba là ngày cầu cho các nhà truyền giáo, và thứ Tư là ngày sám hối. Đề tài của ngày thứ Năm là Chúa Kitô, và thứ Sáu là Đức Maria. Riêng ngày thứ Bảy được dành cho ơn gọi của các phó tế đầu tiên trong giáo hội. Trong suốt tuần lễ tĩnh tâm của giáo triều sẽ không có các buổi tiếp kiến chung và riêng. Tin Haiti. Caritas quốc tế kêu gọi xóa nợ nước ngoài của Haiti. Mới đây, Caritas quốc tế tỏ ra thất vọng vì thái độ thiếu thiện chí của Quỹ tiền tệ thế giới, vì không muốn xóa nợ toàn diện cho Haiti. Trong một phiên họp hồi tuần qua, Caritas quốc tế cho biết rất hài lòng về quyết định mới đây của Quỹ tiền tệ quốc tế nhằm viện trợ cho Haiti gần 102 triệu Mỹ kim, với những điều kiện thuận lợi để đáp ứng với những nhu cầu khẩn thiết của nước này sau vụ động đất ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Mặc dù giám đốc hành chánh của Quỹ tiền tệ thế giới đã ủng hộ những sáng kiến nhằm xóa nợ của Haiti trong vòng 5 năm tới, nhưng Caritas cảnh cáo rằng trong 5 năm này, thế giới phải đương đầu với những thách đố mới và công luận sẽ không còn chú ý đến Haiti nữa. Do đó, Caritas đòi hỏi phải gia tăng thời hạn trước khi Haiti có đủ khả năng thanh toán các món nợ. Theo tổ chức này, hiện thời cần phải xóa bỏ tức khắc các món nợ của Haiti. Caritas kêu gọi Quỹ tiền tệ quốc tế hãy bảo đảm là sẽ xóa nợ cho Haiti tức khắc để giúp nước này tái thiết, vì đây là một công tác đòi hỏi hàng chục năm và hàng tỷ Mỹ kim. Caritas cũng nhắn gửi với Ngân hàng Thế giới mà hiện Haiti đang nợ gần 40 triệu Mỹ kim. Ngoài ra, Caritas cũng không quên Ngân hàng Liên Mỹ Châu Vì Phát Triển mà Haiti đang nợ gần 500 triệu Mỹ kim. Tin Washington. Các tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo tại thủ đô Washington buộc phải ngưng chương trình cho nhận con nuôi vì luật buộc phải nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Trong một tuyên ngôn mới đây, các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận Washington cho biết, mặc dù các tổ chức này đã hoạt động từ 80 năm nay và có nhiều uy tín trong việc phục vụ những thành phần kém may mắn nhất trong xã hội, chính quyền thủ đô Washington vẫn thông báo rằng, vì luật buộc phải nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, cho nên các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận phải đóng cửa chương trình nhận con nuôi. Ngày 1 tháng 2 vừa qua, các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận Washington đã chuyển giao chương trình nhận con nuôi cho Trung tâm Toàn quốc Trẻ em và Gia đình. Việc chuyển giao gồm cả 7 nhân viên, 43 trẻ em và gia đình ruột thịt của các em, cũng như 35 gia đình bảo trợ. Chủ tịch của các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận nói rằng, việc bảo dưỡng là một công tác quan trọng đối với các tổ chức bác ái trong nhiều thập niên qua. Ông nói rất lấy làm tiếc là không thể tiếp tục công tác này theo luật mới. Ông bày tỏ sự biết ơn với các nhân viên và các gia đình bảo trợ. Hội đồng thành phố Washington đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính và đòi hỏi các tổ chức tôn giáo cũng phải cung cấp dịch vụ cho các cặp đồng tính, ngay cả khi hành động này đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của mình. Luật này không có giá trị đối với việc cử hành nghi thức tôn giáo hay những tổ chức tôn giáo không có dịch vụ công cộng. Chủ tịch của Liên minh Công giáo vì các quyền tôn giáo và dân sự lên án gắt gao các quyết định của Hội đồng thành phố Washington. Ông nói rằng, Đức Tổng giám mục Washington là một người rất nguyên tắc và khôn ngoan, sẽ không thương lượng về vấn đề này. Theo ông, những người mất mát nhiều hơn cả là các trẻ em mà giáo hội đã từng phục vụ. Hồi năm 2006, các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận Boston cũng buộc phải đóng cửa các dịch vụ nhận con nuôi vì không chấp nhận giao trẻ em cho các cặp đồng tính bảo dưỡng. Tại Anh Quốc, luật cũng buộc các tổ chức nhận con nuôi của giáo hội Công giáo phải đóng cửa hoặc xóa bỏ tên Công giáo. Tin Colombo, Sri Lanka. Các đức giám mục của các giáo phận đã từng trải qua đau khổ vì thiên tai hay nhân họa, kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện và cứu trợ nhân dân Haiti. Lời kêu gọi trên đây đã được đưa ra khi hàng trăm ngàn người Haiti đang phải chiến đấu để sống còn trong các trại tị nạn. Các giáo phận Mana và Jaffna tại miền Bắc Sri Lanka là nơi dân chúng đã trải qua 26 năm cuộc nội chiến và hàng chục ngàn người phải đi đánh nạn, là những nơi dân chúng đang tham gia quyên góp để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Được hãng thông tấn Công giáo Ukrnews trích thuật, Linh mục Giám đốc Caritas Sri Lanka cho biết dân chúng đang giúp đỡ bằng bất cứ cách nào họ có thể làm. Theo vị linh mục này, các nạn nhân chiến tranh, trong đó có những người mới từ các trại tị nạn trở về quê quán, đã quyên góp được gần 300 Mỹ Kim. Tại Yangon, Myanmar, hồi đầu tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục giáo phận cũng đã kêu gọi dân chúng cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng trong trận động đất, đồng thời giúp đỡ những người sống sót. Tổng giáo phận này đã dành các thánh lễ trong ngày 7 tháng 2 vừa qua để quyên góp cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Tin Washington. Một số học giả Công giáo Hoa Kỳ xin Đức Thánh Cha nên tiến hành một cách chậm rãi tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Trong lá thư đề ngày 16 tháng 2 vừa qua gửi cho Đức Thánh Cha, 19 giáo sư thần học và sử học nói rằng cần phải nghiên cứu nhiều hơn về triều đại của Đức Pio thứ 12. Đứng đầu danh sách trong các học giả ký tên vào lá thư là cha John Polikowski, giáo sư đạo đức học tại Liên trường Thần học Công giáo ở Chicago, và cha Kevin Spicer, giáo sư phụ khảo về lịch sử tại phân khoa thần học Stonely ở Easton, bang Massachusetts. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, cha Polikowski nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng những người ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha không có ý ngăn chặn tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Pio thứ 12, mà chỉ xin Ngài không nên vội vã mà thôi. Cha Polikowski nói rằng các học giả ký tên vào lá thư là những người chuyên môn đã nghiên cứu về nhiều cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến. Các vị chỉ muốn xin Đức Thánh Cha hãy kiên nhẫn trong án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Pio thứ 12. Với sắc lệnh này, Đức Pio thứ 12 được nâng lên bậc đáng kính. Đây là một bước quan trọng trong tiến trình tôn phong chân phước. Quyết định của Đức Thánh Cha đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi nơi người Do Thái. Đề cập đến cuộc tranh luận xung quanh những hành động của Đức Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến và trong cuộc sát tế người Do Thái, các học giả Công giáo ký tên vào lá thư gửi lên Đức Thánh Cha nói rằng cần phải nghiên cứu thêm trước khi đưa ra những phán quyết chung cục về cách hành xử của Đức Pio thứ 12. Lá thư viết, lịch sử cần có thời gian và cái nhìn bao quát để có thể đi đến những kết luận. Các học giả Công giáo nói rằng, các cuộc nghiên cứu cho phép họ nói rằng, Đức Pio thứ 12 đã không đưa ra một tuyên ngôn rõ ràng, lên án một cách vô điều kiện cuộc tàn sát người Do Thái tại Âu Châu. Tin Dhaka, Bangladesh. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kỹ thuật số trong việc loan báo tin mừng. Trong một cuộc gặp gỡ mới đây với Hội đồng Giám mục Bangladesh, Đức cha Claudio Maria Celi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội nói rằng, các kỹ thuật mới mang lại một cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ giữa các dân tộc, đẩy mạnh đối thoại và cầu nguyện, cũng như giúp con người hiểu được sứ điệp của Chúa.
Đức cha Cherry cũng khẳng định rằng cốt lõi của Kitô giáo không phải là giáo lý mà là Chúa Kitô. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã đến Bangladesh hôm 15 tháng 2 vừa qua. Ngài đã nói chuyện với trên 300 người, trong đó có nhiều linh mục và chúng sinh. Ngày hôm sau, Đức cha Cherry đã có cuộc gặp gỡ với các đức giám mục Bangladesh tại trụ sở của Hội đồng Giám mục. Đề cập đến thỏa hiệp ký kết với Google, qua đó khai sinh YouTube dành cho Đức Thánh Cha, Đức cha Cherry nói với hãng thông tấn Asia News rằng Đức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn được đến với dân chúng trong tinh thần đối thoại và tôn trọng. Ngay từ lúc được khai mở, dự án đã thành công một cách đáng kể. Mỗi tuần có trên 700.000 người lên mạng và trong một năm đã có 250 triệu lượt được ghi nhận. Đức cha Cherry nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc làm chứng xuyên qua các phương tiện truyền thông, ngay cả khi các phương tiện này tung ra các tin tức sai lạc nhắm vào Đức Thánh Cha và Giáo hội. Ngài nói, chúng ta phải xem đây như một dịp để thanh tẩy tâm hồn và thực thi sứ mệnh rao truyền lời Chúa đã được ủy thác cho chúng ta. Tại Bangladesh hiện có khoảng 10 triệu người sử dụng mạng lưới Internet. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đây là một khí cụ để các giám mục, linh mục và giáo dân loan báo cho thế giới rằng Thiên Chúa đang đến gần. Trong những ngày lưu lại tại Bangladesh, Đức cha Cherry đã có dịp viếng thăm trung tâm viễn thông tại thủ đô Dhaka. Ngài đã được thấy tận mắt cảnh người Hồi giáo, Ấn giáo và các tín hữu Kitô làm việc sát cánh bên nhau trong tinh thần liên đới, hòa bình và công lý. Tin Hồng Kông. Người Công giáo Hồng Kông được kêu gọi cầu nguyện cho những người bất đồng chính kiến bị giam tù tại Trung Quốc. Trong thông cáo đề ngày 11 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông đã kêu gọi mọi người Công giáo hãy tham dự thánh lễ, và nhất là các buổi cầu nguyện từ ngày 13 đến 21 tháng 2 này, để cầu nguyện cho những người bị giam tù vì tranh đấu cho dân chủ và những người yếu kém trong xã hội. Nhắc đến trường hợp của hai nhà bất đồng chính kiến là các ông Liu Xiaopo và Tan Yoren, bà O Danh Danh, một viên chức của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông nói rằng, những người này đáng được dân chúng nể trọng. Ông Liu và một số nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền khác tại Trung Quốc đã từng cho công bố bản Hiến chương 08 ngày mùng 10 tháng 12 năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Bản Hiến chương 08 do ông Liu công bố kêu gọi chấm dứt độc đảng tại Trung Quốc, mở rộng dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Ông đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc kết án 11 năm tù ngày 25 tháng 12 năm vừa qua. Về phần mình, ông Tan, một văn sĩ tranh đấu cho mưu sinh, đã bị kết án 5 năm tù ngày 9 tháng 12 năm vừa qua, cũng cùng một tội danh. Ông Tan là người đã mở cuộc điều tra về việc xây cất bừa bãi các trường học tại Sichuan, khiến bị sụp đổ trong trận động đất hồi năm 2008. Đã có ít nhất 5.600 học sinh bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. Một số người Công giáo nói với hãng thông tấn Uka News rằng họ hy vọng ông Liu và ông Tan có thể sẽ được trả tự do sớm. Bà Orr nói rằng, qua các bản án trên đây, chính quyền Cộng sản Trung Quốc muốn nhắn gửi với dân chúng rằng họ có thể bị bắt giữ bất cứ lúc nào nếu lên tiếng phê bình chế độ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Liên hiệp Anh giáo tiến tới trong đức tin tại Úc Đại Lợi. Xin trở về hiệp thông trọn vẹn.
với giáo hội Công giáo.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần lễ này là một tuần lễ lịch sử đối với giáo hội tại Úc Đại Lợi và trên khắp thế giới. Nhiều người Anh giáo đã quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo The Daily Telegraph phát hành tại Úc Đại Lợi, Đức cha David Roberts, chủ tịch của Liên hiệp Anh giáo có tên là Tiến tới trong đức tin, đã khẳng định rằng các thành viên của Liên hiệp đã quyết định rằng họ không thể tiến tới trong đức tin trong giáo hội Anh giáo tại Úc Đại Lợi, bởi vì giáo hội này không còn trung thành với đức tin. Vị giám mục Anh giáo này giải thích rằng giáo hội Anh giáo đang xa rời đức tin và thực hành chính thống của Kitô giáo. Đức cha Roberts hẳn muốn ám chỉ đến những quyết định gần đây của Liên hiệp Anh giáo Thế giới như truyền chức thánh cho phụ nữ, phong chức giám mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai, hay nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Những quyết định trên đây của Liên hiệp Anh giáo Thế giới đã tạo ra nhiều chia rẽ trong Liên hiệp. Đức cha Roberts nói, tại Úc Đại Lợi, trong 4 năm qua, chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh nhưng đã thất bại. Chúng tôi không còn được lắng nghe, lương tâm của chúng tôi không được tôn trọng. Vị giám mục chủ tịch của Liên hiệp Tiến tới trong đức tin nói rằng, khi quyết định trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo, Liên hiệp không hề muốn thay đổi bất cứ điều gì, mà chỉ vì bị những kẻ muốn thay đổi đẩy ra bên lề mà thôi. Ngài nói, chúng tôi cần có những giám mục tin điều chúng tôi tin. Do đó, hôm 13 tháng 2 vừa qua, Liên hiệp Anh giáo Tiến tới trong đức tin tại Úc Đại Lợi đã đồng thanh bỏ phiếu đón nhận lời mời gọi mà Đức Thánh Cha đã tỏ bày trong tông hiến Anglicanorum Sectibus. Liên hiệp sẽ bước thêm một bước mới để tiến tới thông hiệp trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Toàn bộ tiến trình thực thi những chỉ đạo của Đức Thánh Cha trong tông hiến Anglicanorum Sectibus được đặt dưới sự hướng dẫn của Đức cha Peter Elliot, được Hội đồng Giám mục Công giáo Úc Đại Lợi trao cho trách nhiệm giám sát việc đón tiếp người Anh giáo vào trong giáo hội Công giáo. Đây là một biến cố lịch sử trong giáo hội tại Úc Đại Lợi. Liên hiệp Anh giáo Tiến tới trong đức tin sẽ được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, mà vẫn tiếp tục bảo tồn các truyền thống của Anh giáo về phụng vụ và tu đức. Trong một lá thư gửi cho Liên hiệp Tiến tới trong đức tin, Đức cha Elliot đã giải thích rằng Đức Thánh Cha muốn dành cho Liên hiệp một chỗ đứng đặc biệt trong giáo hội Công giáo. Đức cha Elliot viết, hiệp nhất trong thông hiệp, nhưng không bị hòa lẫn, đó là công thức có thể mô tả quy chế độc nhất vô nhị và ưu biệt của những người Anh giáo gia nhập vào giám hạt Anh giáo. Đức cha Elliot trình bày rõ ràng như sau: là những người Công giáo hiệp thông trọn vẹn với đấng kế vị thánh Phêrô, anh chị em sẽ được quy tụ thành những cộng đồng riêng biệt để bảo tồn những yếu tố của việc thờ phượng, tu đức và văn hóa Anh giáo vốn phù hợp với đức tin và luân lý Công giáo. Mỗi một giám hạt sẽ là một cơ chế tự trị cũng như một giáo phận, vừa giống một giám hạt tòng nhân, vừa giống một giám hạt quân đội. Một cách nào đó, theo Đức cha Elliot, giám hạt dành cho những người Anh giáo trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo, cũng giống như một nghi lễ như các giáo hội Công giáo Đông Phương chẳng hạn. Đức cha Elliot giải thích thêm, anh chị em sẽ được quyền sử dụng nghi thức phụng vụ riêng của anh chị em, cũng như người Công giáo cử hành phụng vụ theo nghi lễ Latin. Đồng thời, các vị bản quyền của anh chị em, hoặc là giám mục hoặc là linh mục, sẽ làm việc sát cánh với các đức giám mục các giáo phận thuộc nghi lễ Roma, và cũng có chỗ đứng trong hội đồng giám mục của mỗi quốc gia hay mỗi vùng. Ngoài Liên hiệp Tiến tới trong đức tin, còn có một số thành viên của Liên hiệp Anh giáo truyền thống và giáo hội Anh giáo tại Úc Đại Lợi cũng quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Các nhóm này đã thành lập một nhóm làm việc được đặt dưới sự giám sát của Đức cha Elliot và sự chỉ đạo của Tòa Thánh để thảo luận về việc thiết lập giám hạt Anh giáo tại Úc Đại Lợi.
rất có thể giám hạt này sẽ là mẫu mực cho các giám hạt khác trên thế giới. Richard Roberts nói với báo The Daily Telegraph rằng, Ngài vẫn luôn trân quý gia sản Anh giáo và sẽ không để mất gia sản ấy khi tiến tới hiệp thông với giáo hội công giáo. Sau khi Đức Thánh Cha cho công bố tông hiến Anglicanorum Citibus, các đức giám mục Anh giáo tại Ipswich và Rigborough cũng đã kêu gọi tổ chức một ngày cầu nguyện và suy nghĩ vào ngày thứ Hai, 22 tháng 2 tới đây. Ngày 22 tháng 2 là ngày lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô. Đây hẳn phải là một thời điểm lịch sử đầy ý nghĩa. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình người trong xã hội vô cảm. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mới đây phóng viên Trần Mộng Tú của báo Người Việt phát hành tại Hoa Kỳ đã cùng với chồng là một người Mỹ viếng thăm một tu viện nữ Đa Minh tại Nam Định, Việt Nam. Sau đây là bài tường thuật của phóng viên Trần Mộng Tú. Từ Hà Nội đến Nam Định gần 100 cây số, chúng tôi sẽ mất khoảng 2 tiếng xe để đến tu viện Đa Minh thuộc Trung Lao, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Anh Sơn tôi thời gian gần đây đã đi đi về về giữa thành phố Vienna, tiểu bang Virginia đến Trung Lao, Nam Định, phụ giúp các sơ dòng Đa Minh, giúp nuôi các cụ già mồ côi con và các trẻ em mồ côi cha mẹ. Xe đến Trung Lao, gặp lúc đường đang sửa, các lối đi bị cản ngăn. Mặc dù anh tài xế taxi quen, đã nhiều lần chở anh Sơn tôi đến đây, vẫn phải gọi điện thoại cho một sơ trẻ đi xe gắn máy ra dẫn đường vào tu viện. Đã có 5-6 sơ đứng đợi chúng tôi trước cửa chính. Một vài người già đang sống ở đó cùng áo bông, áo len, co ro ra đón chúng tôi. Khuôn viên tu viện khá rộng, nhưng cũ kỹ và không đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn cần thiết. Các sơ dòng Đa Minh tự chăn nuôi cá, heo, gà và trồng trọt rau, lúa, ngô, khoai. Nhưng những gặt hái này, ngay cả chỉ dùng cho các sơ cũng đã thiếu hụt, nói chỉ đến việc phải nuôi thêm người ngoài. Một sơ giới thiệu cho chúng tôi gia đình của 3 anh em ruột, vừa mù, câm và điếc, đang được các sơ nuôi. Họ chưa từng lập gia đình và cũng chẳng hề có một thân nhân nào khác, ngoài một người anh cũng vừa mù, vừa câm, vừa điếc. Ông này có vợ, có con, nhưng sơ nói thêm, ông đó gầy ốm lắm vì suy dinh dưỡng. Frank chồng tôi, đến khoác tay cả hai ông. Ông anh gần 70 tuổi, ông em hơn 60 tuổi. Frank đứng giữa cầm tay hai ông, cho hai ông xoay vuốt lên mặt mình. Xong anh lại lấy hai bàn tay ôm từng mặt hai người, xoa đầu xoa cổ họ, như biểu hiệu của những lời chào. Anh ôm tay quàng sang vai hai người, và như thế ba người đàn ông thân mật như ba anh em ruột. Họ bước đi vòng quanh khuôn viên tu viện. Tôi nhìn thấy giọt lệ ứa ra ở hai con mắt nhắm của người em, và nét mặt đầy xúc động của người anh. Trong cái gió lạnh của mùa đông đất Bắc, mặt trời vừa lên, ánh nắng vừa đủ dịu dàng trên đầu trên tóc của ba người đàn ông. Tôi cũng thấy mắt mình ứa lệ. tất cả chúng ta đều là anh em trong Chúa. Câu nói này đang được nói lên không thành lời trong buổi sáng hôm nay. Tôi biết họ ít khi, có thể nói là chưa bao giờ, được ai chạm tay vuốt ve như vậy. Các sơ chỉ có thể cho họ những lời dịu dàng thôi. Tôi đi theo một sơ khác thăm các cụ già nằm ở trong buồng. Có cụ gần 100 tuổi, sống hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc của các sơ. Cụ có con không, có cháu không, có nhà không? Trả lời cho 3 câu hỏi đó là không. Ai đó đến báo cho các sơ, ở một nơi nào đó, có một người thật già, thật bệnh, thật đói, không con cháu, thân nhân. Là các sơ đến đón về. Cơm đâu, thuốc đâu, quần áo đâu. Những điều đó tính sao? Các sơ biết chắc chắn, các sơ có một cái quỹ rất đầy. Và các sơ có thể mang ra phân phát cho các cụ mồ côi con. Đó là tình thương của các sơ. 3 người đàn ông vận tay khoác tay đi dưới vầng nắng dịu dàng. Tôi đi tìm người em gái Úc. Chị năm nay ngoài 50 tuổi. Trông chị tươi tắn, khỏe mạnh. Các sơ cho chị mặc ấm áp, tôm tất. Chị tên Hồng. Tôi cầm tay chị Hồng hỏi han, chị cười, nhưng chị u ơ gật lắc. Chị cứ nắm chặt tay tôi, cho đến khi tôi từ giã về. Nhất định chị không buông ra, thậm chí chị còn lôi tôi về phía cổng, như muốn cùng đi với tôi. Sơ Liên cho tôi biết, chị mù 90%, nên ban ngày có nắng, chị có thể nhìn được lờ mờ. Có ngày chị dắt 2 anh đi chơi, buổi chiều ập xuống, bóng tối phủ nốt 10% còn lại. Chị không biết đường về, tu viện phải phái người đi tìm. Tôi cầm cả 2 tay chị dỗ dành mãi, hẹn chị tôi sẽ trở lại. Sẽ thế này, sẽ thế kia. Toàn là hứa mơ hồ, ngay cho cả chính mình. Chị mới chịu buông tay tôi ra. Tôi ôm chị rất khẽ, như sợ phải ôm một sự thật không vui. Frank đang chia tay 2 người anh em mới của mình. Frank giỏi lắm, anh buông họ ra và nói, đã đến lúc tôi phải đi. Và anh không tỏ dấu bệnh rịnh. Lúc lên xe, anh mới nói với tôi, mình phải làm cho nhanh. Càng chần chừ, họ càng buồn. Mình làm nhanh, họ biết là mình bắt buộc phải hành động như vậy. Chúng tôi lên xe sang một địa điểm 2 của các sơ cũng thuộc dòng Đa Minh. Ở đây có 2 khu nhà. Khu thứ nhất nuôi người già, cũng tương tự như khu chúng tôi vừa thăm. Các cụ ở đây có cụ ngoài 80, lưng cong như con tôm, nhưng vẫn đi lại trong sân. Vẫn sâu tràn hạt để phụ giúp chi thu cho các sơ. Một cụ ngoài 80 vừa thấm nước mắt vừa nói, chồng con cụ đã chết vì nạn đói ất dậu. Không biết tại sao mà chỉ có mình cụ sống. Tôi chẳng biết trả lời cụ thế nào, đó là bất hạnh hay may mắn. Ở phòng khác có cụ cả 100 tuổi, nằm hắt hiu một góc buồng, chờ sơ đổ sữa, chờ sơ làm vệ sinh. Khu thứ 2 đi cách một cái sân rộng và sang hẳn một tầng nhà khác, nơi nuôi 40 em mồ côi. Các em vẫn có cha, có mẹ. Cha các em chưa hẳn đã chết, họ là nạn nhân của bệnh HIV hay là nạn nhân của ma túy. Cha các em biến mất trong đời sống các em, bay vèo như chiếc lá cuối thu. Mẹ các em buổi sáng thả các em vào tu viện, các sơ cho ăn, cho ngủ, dạy học. Có bà mẹ trả cho nhà dòng 5-7 ngàn đồng một ngày. có bà mẹ chẳng trả đồng nào. Chúng tôi bước vào một căn buồng khá rộng. Lúc đó, ở một góc phòng, có hơn 20 em đang ngủ trưa. Chúng nằm cạnh nhau, xếp thành hai hàng, bên dưới chúng là một cái vỉ tre, trên trải chiếu. Chúng co ro, không có chăn. Hôm nay, anh Sơn tôi đưa chúng tôi đến thăm trả tiền cho 40 tấm nệm, 40 cái chăn anh đã đặt. Sơ chăm sóc các em còn rất trẻ, chắc mới trên 20. Sơ xưng con với chúng tôi. Sơ chỉ những bức tranh vẽ trên tường, tranh vẽ con thỏ, con sóc, bạch tuyết và bảy chú lùn rất đẹp. Sơ nói, con vẽ đó. Các em không có đồ chơi, con vẽ cho các em xem. Sơ dắt chúng tôi ra sân, chỉ cho tôi các phòng trống cũ kỹ gần như bỏ không, vì không có phương tiện thu sửa. Nước không có thì không dùng phòng được nữa. Ở một góc sân, sát buồng của các em, có 5-6 cái bô cho các em làm vệ sinh. Buổi sáng sơ xếp ra, buổi chiều sơ đem đi rửa. Tôi vừa nghe sơ nói chuyện, vừa nhìn khuôn mặt còn rất trẻ của sơ. Mấy cái mụn trứng cá lấm tấm, nụ cười tươi và dung dị như hoa cúc trắng. Tôi thấy thật xúc động. Phải có lý tưởng lắm, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân lắm, mới hiến cả tuổi trẻ của mình ở một chốn xa xôi như thế này, là một công việc bác ái, cao cả như thế này. Trong bên ngoài chẳng có gì là vĩ đại cả, nhưng không phải ai cũng làm được, nhất là người tuổi trẻ. Tuổi trẻ phòng trà, tuổi trẻ phóng xe, tuổi trẻ thuốc lắc, tuổi trẻ rượu mạnh, tuổi trẻ kiếm tiền bằng đủ mọi cách, tuổi trẻ phung phí đời mình. Tôi nhìn tuổi trẻ của sơ, không biết nói lời gì cho xứng. Ngày còn nhỏ đi học, thỉnh thoảng trường công giáo hay tổ chức cho đi thăm viện mồ côi. Tôi hiểu, mồ côi có nghĩa là cha mẹ mình mất từ khi mình còn rất bé. Không có họ hàng giơ tay ra vớt, nên mình phải vào viện mồ côi. Bây giờ tôi được biết thêm, người ta bất cứ tuổi nào, nếu không có ai thân thích, cũng có thể gọi là mồ côi, như các cụ đang sống ở trong bàn tay săn sóc của các sơ đa minh, các cụ mồ côi con. Cũng thật may, trên trái đất này vẫn còn những con người tốt đẹp, còn có những tấm lòng thơm hơn cả hương hoa của các sơ, các ni cô. Thánh đường có bị đạp đổ, thánh giá có bị kéo xuống, tăng ni có bị đuổi ra khỏi chùa, thì những trẻ em mồ côi cha mẹ, những người già mồ côi con cái, vẫn còn một chỗ dung thân. Quý vị và các bạn thân mến, bài tường thuật trên đây của phóng viên Trần Mộng Tú hẳn không phải là bài viết đầu tiên và duy nhất về các hoạt động từ thiện và bác ái của các nữ tu Việt Nam nói riêng và của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam nói chung. Từ Bắc chí Nam, ở đâu có các tu sĩ thì ở đó có những bàn tay luôn biết đưa ra để băng bó các vết thương, xoa dịu nỗi khổ đau của người đồng loại. Cũng may, trong một xã hội mà nhiều người cho là vô cảm, vì được xây dựng trên hận thù giai cấp và chủ trương sống chết mặc bay, mạnh ai nấy sống, vẫn còn một chỗ dung thân cho các em mồ côi cha mẹ, cho những người già mồ côi con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể có một nền thánh mẫu học quân bình trong triều kích ba ngôi, cần phải chú ý tới vài điểm sau đây. Thứ nhất, cần phải xây dựng mọi khảo luận thần học làm sao để chúng tôn trọng chỗ nhất của chiều hướng ba ngôi. Như tỏ hiện rõ ràng trong chương trình cứu độ theo kinh thánh và bút tích của các giáo phụ, một hướng đi hay một phương pháp chỉ có tính cách thuần túy lịch sử hay nhân chủng hoặc Kitô học, không thể diễn tả được các ý định tự mặc khải của Thiên Chúa như người là trong chính mình. Tuy cũ nhưng công thức, sự vật và dấu chỉ của học giả Ugo di San Vittore có lẽ giúp tránh được định hướng một chiều hay phiến diện mà giới học giả dễ rơi vào khi nghiên cứu thần học. Điển hình như định hướng nhân chủng học của thần học gia Carraner, kể cả trong chiều kích siêu việt của nó. Có thể chấp nhận giá trị của nó trong một số giới hạn nào đó như là phương pháp giải thích mạc khải, nhưng định hướng nhân chủng học có nguy cơ biến thần học trở thành một sáng chế thuần túy triết học. Phương pháp của trường phái Innsbruck quá đề cao chiều kích Kitô học cũng không thỏa mãn được sự quân bình mà một nền thần học phải có. Thật vậy, vì nếu trong trật tự của sự hiểu biết Kitô học bén mở cho thấy Thiên Chúa ba ngôi, thì cũng đúng là trong trật tự thực tại và bản thể, Thiên Chúa ba ngôi là nền tảng của Kitô học. Cần phải thừa nhận rằng một vài định hướng tân tiến của nền thần học, chẳng hạn như thần học giải phóng, đưa ra các khía cạnh của một phương pháp thiếu sót, phiến diện và duy tương đối về sự mạc khải, đến độ phơi bày chính sự mạc khải cho mọi luồng gió của lịch sử ngày nay. Vấn đề đó là phải làm sao khiến cho nền thần học mạc khải thực sự diễn tả chiều kích ba ngôi như nó xuất hiện trong các công thức cổ xưa của đức tin, chẳng hạn như trong kinh Tin Kính Tông Đồ và kinh Tin Kính Niceno Constantinopolitano. Điểm thứ hai, hay định đề thứ hai, đó là ngày nay cần phải trở về với các nguồn gốc kinh thánh và giáo phụ của sự mạc khải, mà không quá nhấn mạnh sự đối kháng giữa mô thức Hy Lạp giáo phụ và mô thức Latin kinh viện. Kinh thánh Tân Ước không biết đến mô thức Latin Tây phương là một dàn xếp giữa tư tưởng triết lý của Aristotle về một Thiên Chúa bản thể là chìa khóa của vũ trụ và mạc khải kinh thánh về một Thiên Chúa sống động trong ba ngôi vị. Ba ngôi vị đó được quan niệm như là sự xuất phát của một bản thể thiên linh trừu tượng không gặp thấy trong kinh thánh. Bản thể ấy thông minh và tự do làm nảy sinh ra Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Với Thiên Chúa Cha là ngôi vị thứ nhất, sự khó khăn bên dưới và trước tiên đã không được giải quyết. Người là ngôi vị duy nhất, đấng đã không được sinh ra, đấng đã không xuất phát từ. Trong Kinh Thánh và trong thể thức Kinh Thánh giáo phụ, các vấn đề đã không được giải quyết, phát xuất từ giả thiết của một bản thể có trước các ngôi vị biến mất. Có các ngôi vị tự biểu lộ ra trong một tương quan hiệp thông bao bọc giao thoa nhau, trong một trật tự toàn thiện và nhiệm màu. Như thế, hai mô thức Đông Phương và Tây Phương công khai đối nghịch nhau, nhưng mỗi mô thức, từ quan điểm của mình, đều cống hiến các yếu tố đích thực cho một giáo lý ba ngôi đầy đủ về Thiên Chúa sống động của Kitô giáo, cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Một đảng mô thức Latin Tây Phương không rõ ràng đề cập tới một bản thể thiên linh cụ thể, thông minh và tự do, từ đó nảy sinh ra các ngôi vị. Thánh Thomas Aquino là đại diện điển hình cho mô thức trình bày này. Đối với thánh nhân, bản thể không có trước ngôi thứ nhất, nhưng thực sự cũng chính là ngôi thứ nhất. Chỉ có một sự phân biệt rất tế vi giữa các ngôi vị và bản thể, nhưng đủ để khẳng định sự khác biệt thực sự giữa các vị. Thánh Agostino được Thánh Thomas trích lại cũng cẩn thận viết như sau. Khi chúng ta đề cập tới ngôi vị của Thiên Chúa Cha, chúng ta không nói gì khác hơn là bản thể của Thiên Chúa Cha. Thực ra mô thức Latin Tây Phương biết rõ là khi đưa ra một thực tại có trước vào nguồn gốc của ba ngôi, thì giống như là chấp nhận một ngôi thứ bốn, trái nghịch với đức tin đã được mặc khải. Về phía mình, mô thức Kinh Thánh Giáo Phụ không nói đến bản thể có trước ấy là bản thể đã không tìm thấy quy chiếu nào trong các nguồn mặc khải. Đối với mô thức này, sự chính yếu là cái gì nảy sinh ở điểm đóng của chu kỳ ba ngôi, một hậu quả đơn sơ của sự hiệp thông bao bọc giao thoa nhau. Mô thức này sẽ nói rằng ngôi thứ nhất, Thiên Chúa Cha, là nguồn của ba ngôi Thiên Chúa. Các người theo mô thức này đã không hề đặt vấn đề liên quan tới sự khác biệt giữa ngôi vị và bản thể của Thiên Chúa. Từ đó phát xuất ra một hậu quả quan trọng. Trong mô thức Latin Tây Phương, lý thuyết của việc tự chiếm làm của mình tạo thành một điểm chìa khóa. Nó sẽ cứu hoạt động hiệp nhất ở bên ngoài của ba ngôi dựa trên sự hiệp nhất bản thể hơn là trên sự hiệp thông bao bọc giao thoa nhau. Còn trong mô thức Hy Lạp Giáo Phụ, trái lại, lý thuyết của việc tự chiếm làm của mình không thể xảy ra vì nó chẳng những không cần thiết mà còn quấy rầy nữa. Vì Thiên Chúa Ba Ngôi hoạt động trong chương trình cứu độ ở bên ngoài theo mô thức của sự nội tại riêng, và hoạt động này luôn luôn có tính cách ngôi vị nhưng không bao giờ có tính cách bản thể. Sự hiệp nhất ở bên ngoài phải có cùng tính cách ngôi vị ở bên trong. Như vậy không có các tự chiếm hữu làm của mình, mà chỉ có các của riêng thôi. Điều này không chỉ cản ngăn, mà còn đòi buộc sự hiện diện của các ngôi vị khác, ở nơi đâu một ngôi vị hiện diện. Tính cách duy ngôi vị của mô thức Hy Lạp Kinh Thánh rất được nhấn mạnh. Trong đó có một quan niệm thần học trả lời cho các nguồn mặc khải một cách tốt đẹp hơn. Một tổng hợp ngắn gọn về lịch sử suy tư thần học liên quan tới các mô thức cho chúng ta một cái nhìn bao quát, giúp nắm bắt được chúng một cách dễ dàng hơn. Cho tới nay, chúng ta đã không nói gì tới Kinh Thánh Cựu Ước, trong đó yếu tố duy thần đầu tiên, cứng nhắc, lịch sử và nền tảng sau này đã trở thành thuyết nhất thần hay độc thần. Còn trong Tân Ước, cần phải chấp nhận rằng mặc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi đã được trình bày trong các hình thái văn chương của việc rao giảng giáo lý thời giáo hội khai sinh, các bài diễn văn và trong các hình thái giáo lý và phụng vụ, trong đó các ngôi vị hoạt động trong chương trình tổng quát của ơn cứu độ. Tuy nhiên điều này không cho phép nói rằng trong Kinh Thánh không có một sự mặc khải liên quan tới ba ngôi Thiên Chúa, là đấng tự vén mở cho con người. Người ta chỉ nói đến một sự biểu lộ hoạt động. Sự mặc khải hiện hữu trong nghĩa nó tự biểu lộ dưới hình thái hoạt động riêng của từng ngôi vị. Chính chương trình hoạt động cụ thể của các ngôi vị trong lịch sử cứu rỗi bắt buộc suy tư thần học theo sau việc xây dựng nền thần học nội tại. Trường hợp nổi bật là suy tư của Thánh Gioan Tông Đồ về các tương quan của Đức Kitô với Thiên Chúa Cha. Nơi Thánh Nhân có cái gì sâu xa hơn là việc trình bày nhiệm vụ cứu rỗi mà Thiên Chúa Cha hiện thực qua người con mà Ngài đã gửi tới trần gian. Và những ai muốn giải thích rằng Đức Kitô chỉ là sự biểu lộ thuần túy hoạt động của Thiên Chúa Cha thì cũng chống lại sự hiển nhiên, bởi vì Đức Giêsu tự mặc khải như là ngôi lời, như là con và đồng hàng với Thiên Chúa Cha. Chắc chắn, đây không phải chỉ là sự bình đẳng nhiệm vụ trong hoạt động, nhưng là sự bình đẳng trong bản thể. Mặc khải Kinh Thánh đã cống hiến cho chúng ta các nền tảng đích thật của một nền thần học ba ngôi mang tính cách bản vị mạnh mẽ. Đứng trước thuyết độc thần Do Thái và thuyết đa thần ngoại giáo như thế, vấn đề được đặt ra từ một quan niệm rất bản vị và cụ thể. Đức Kitô của lịch sử mới đây có thực sự là Thiên Chúa như Thiên Chúa Cha hay không? Chống lại các giả thiết có tính cách triết lý Aristotle của Ario, Công đồng Trung Nicea khẳng định sự đồng bản thể, không phải trên bình diện trừu tượng của một bản thể hay một bản chất, nhưng trong cụ thể của một sự hiệp nhất nòng cốt, nên công đồng dùng từ ngôi vị để diễn tả cái nhiều trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Thank you.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một người lính hải quân trong trận đại chiến thứ hai đã thuật lại kinh nghiệm leo thang bằng dây thừng như sau. Một hồi còi dài hú lên, báo hiệu nguy hiểm hoặc giờ khẩn cấp đã đến. Chỉ còn một lối thoát duy nhất để trèo lên boang tàu là leo lên cái thang làm bằng dây thừng lớn treo lủng lẳng bên hông tàu. Mới nhìn qua thì xem như không có gì là khó khăn cả, cũng chỉ như leo lên những cái thang khác thôi. Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất, thì tôi rất ngạc nhiên trước sự khó khăn giữ thăng bằng của dây thừng để vững chân bước lên bậc khác. Bởi vì dây chũng xuống từ bên này sang bên kia, tùy theo chỗ tôi đặt chân lên. Sau nhiều cố gắng và vất vả, tôi mới trèo tới bậc thang cuối cùng và bước lên boang tàu. Lúc đó, tôi mới nhận ra là hai bàn tay tôi đã chảy ra và rớm máu. Hai cánh tay và cẳng chân tôi mỏi mệt như chưa từng cảm thấy bao giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc mạo hiểm leo núi thiêng liêng tiến về thiên đàng trong đời sống mỗi người tín hữu cũng tương tự việc leo thang dây thừng của người lính hải quân trên đây. Nhiều lúc chúng ta có cảm tưởng như là càng leo lên cao tiến gần tới Chúa, càng cảm thấy sức nặng của bản tính con người kéo gì chúng ta xuống. Càng chú tâm gắng sức hướng về Chúa, càng bị đưa đẩy bởi những quyến rũ của môi trường xã hội, bởi những điều tai nghe mắt thấy, và bởi những người chung sống với chúng ta nữa. Cả những khi chúng ta nhất tâm quyết chí trong việc tập luyện các nhân đức và sống trung thành với Chúa, chúng ta cũng không khỏi cảm thấy mỏi mệt, đau điếng vì những tấn công của thù địch từ mọi phía. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, chúng ta lảo đảo bước đi, mò mẫm từng bước tìm về gần Chúa hơn. Nhưng những ai biết vững lòng tin tưởng vào sức mạnh của ơn thánh và tình yêu Chúa, họ sẽ không nản lòng. Cám dỗ và thử thách bởi đâu mà có? Thánh Giacôbê tông đồ giải thích như sau. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói, tôi bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Rồi một khi dục vọng đã cưu mang, thì sinh ra tội. Còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết. Vậy cần có thái độ nào mỗi khi gặp gian nan thử thách? Phải đối phó với các mưu trước cám dỗ như thế nào? Thánh Giacôbê tông đồ cũng đã từng trải qua cuộc chiến đấu tinh thần, nhưng Ngài lấy làm sung sướng vui mừng khi bị thử thách gian khổ. Vì lý do đó, người đã có thể thốt lên những lời khích lệ đầy an ủi này. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được thanh luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa cho những ai yêu mến Ngài. Thưa anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, cám dỗ thử thách, tự nó không hẳn là điều xấu xa tội lỗi, nếu chúng ta không chấp nhận chiều theo những cám dỗ đó. Qua bài phúc âm trong ngày Chủ nhật đầu mùa chay, giáo hội muốn mời gọi các tín hữu nhìn vào tấm gương Chúa Giêsu. Tuy là con Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chấp nhận thách thức của ma quỷ để dạy chúng ta là không ai tránh khỏi cám dỗ, và vạch chỉ cho chúng ta cách thắng vượt cám dỗ. Ngài đã toàn thắng ma quỷ, tội lỗi và sự chết, để chúng ta cũng có thể chiến thắng nhờ sức mạnh Thánh Thần Ngài ban cho, nhưng không miễn trừ cho chúng ta khỏi chiến đấu. Ngài khuyến khích ta tin cậy vào lòng xót thương và sức mạnh của Chúa, vì chính Ngài cũng bị cám dỗ như chúng ta vậy. Những cám dỗ mà Satan đã đem ra dụ dỗ Chúa Giêsu cũng vẫn là những cám dỗ mà con người luôn phải chiến đấu qua mọi thời đại và dưới mọi bầu trời. Đó là cơm ăn, áo mặc, danh vọng, tiền của, uy quyền và thế lực. Những cám dỗ ấy tiếp tục xảy ra trong cuộc sống chúng ta, có thể là dưới những bộ mặt khác nhau. Người càng có nhiều điều kiện để làm giàu, để hưởng thụ danh vọng và để thực thi quyền bính, càng dễ bị ma quỷ cám dỗ. Người giàu có mà vẫn sống lương thiện, không để cho tiền bạc mua chuộc. Người được thành công thắng lợi mà vẫn sống khiêm tốn. Người có địa vị chức quyền mà vẫn biết trung thành phục vụ, quả là những thách đố lớn trong cuộc chiến cam go. Nếu chúng ta không biết khôn ngoan cảnh giác đề phòng, nếu không được trang bị bằng võ khí tinh thần là ánh sáng lời Chúa và lòng khiêm tốn cầu nguyện, nếu không được nuôi dưỡng bằng sức mạnh của các bí tích, bằng thần lương của bí tích thánh thể và bằng thần dược của bí tích hòa giải, chúng ta sẽ có thể bị ngã gục lúc không ngờ. Mùa chay vì thế là thời kỳ luyện tập tích cực để chiến đấu với ma quỷ. Nhưng để chống trả và chiến thắng ma quỷ, cần phải có tinh thần từ bỏ và tấm lòng siêu thoát như Chúa Giêsu vậy. Suy nghĩ về những gian khổ thử thách, Thánh Gioan Vianney đã phấn khởi kêu lên: "Chúng ta thật hạnh phúc. May mắn cho chúng ta biết bao, vì có Thiên Chúa làm gương mẫu. Ngài luôn đi trước chúng ta trong tất cả các đau khổ, quyến rũ và cám dỗ, và Ngài bảo đảm cho chúng ta toàn thắng, miễn là chúng ta thực sự muốn và bền tâm chiến đấu." Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn trở nên giống chúng con về mọi phương diện, đã từng chịu khổ khi đương đầu với các cơn cám dỗ, để giải thoát chúng con đang bị màng lưới cám dỗ vây bọc. Xin giúp chúng con biết khôn ngoan, dùng chính lời Chúa làm sức nâng đỡ, và lấy tấm gương Chúa làm tiêu biểu cho cuộc sống, để chúng con được mạnh sức đương đầu với những cơn thử thách, bất cứ từ đâu tới. Amen.
Bao năm trường bên dòng đời nổi trôi, tin yêu Ngài lặng vui xa xôi, danh lợi vui thú, tham vọng tiền tài đã làm quên mất ân tình của Ngài. Hằng thương con khôn vơi, đam mê nào đã nhiều lần phù vây, qua bao ngày ngậm ngùi chua cay, con giờ tìm thấy chùa là nẻo đường, xin ngài dẫn bước chân còn rộng trường, vời vợi trong gió.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.